Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con xin được hỏi. Con tên là Vũ Đình Huy, pháp danh Quảng Huy ở Nam Định. Con nghe có sư thầy nói, nếu người sống khi đi ngủ vẫn còn mơ thấy người thân đã mất, thì người thân đó vẫn ở thân trung ấm. Và vì quyến luyến con cháu nên người thân không thể đi đầu thai được. Điều này có đúng không ạ? Gần đây không hiểu sao cụ nội con mất được 12 năm rồi mà con vẫn hay gặp cụ nội con trong giấc ngủ. Vậy con cần phải làm gì để cụ nội con buông xả luyến ái con cháu để siêu thoát ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta biết là qua câu hỏi của Phật tử Vũ Đình Huy, pháp danh Quảng Huy ở Nam Định này. Qua câu hỏi này, Phật tử này là có sư thầy nói, nếu mà chúng ta nằm mơ, thường thấy người thân của chúng ta đã khuất, thì người thân đó chưa được giải thoát, tức là chưa được đi đầu thai về các quái lành khác đó, mà thường là vẫn ở trong cái thân trung ấm. Trung ấm ở đây là cái danh từ của nhà Phật chúng ta, của Phật giáo chúng ta. Ở ngoài đời thì người ta gọi là gì? Gọi là linh hồn, gọi là vong hồn, hay còn gọi là gì? Thần thức, vân vân. Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là trung ấm thân. Nhưng mà trung ấm thân ở đây á, nếu mà nói đầy đủ thì nó cũng chưa hoàn toàn là chuẩn đâu, vì trung ấm thân nó chỉ trong vòng 49 ngày mới gọi là trung ấm thân. Còn hết qua 49 ngày thì nó gọi là gì? Thần thức rồi. Hay là như từ thế gian nó gọi là gì? Vong linh, linh hồn. Hay gọi mà cái từ nó rất nôm na đó gì? Ma. Ma. Chúng ta nghe cái từ ma, nghe có gì nó rùng rợn và nó đáng sợ đúng không? Ma. Ôi dồi ôi, ma. Đấy, nghe từ ma nghe nó sợ, nó rùng rợn. Nhưng thực tế ma nó có đáng sợ không? Ma nó cũng chia thành gì? Mấy loại. Một là gì? Thiên ma. Hai là gì? Quỷ thần ma. Ba là gì? Đại chúng ma. Tức là cái tầng lớp gì? Thiên ma là chỉ cho những vị ở trên quái trời mà là gì? Người ta tâm nó đi theo con đường tà. Mà chúng ta thấy là khi Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề đó, thiên ma ba tuần, tức là vua quái trời thứ sáu của dục giới, còn trên cả quái trời thì Ngọc Hoàng Thượng Đế, trên cả quái trời mà Bồ Tát Di Lặc đang cư trú bây giờ. Chúng ta thấy sáu quái trời dục giới là gì? Quái thứ nhất là Tứ Thiên Vương. Quái thứ hai là Đao Lợi Thiên, hay còn gọi là Tam Thập Tam Thiên. Tức là quái thứ hai đây chính là quái gì? Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế đang cai quản, đang cư trú đó. Mà Bộ Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thuyết ở tại cung trời thứ hai, tại Diệu Pháp Đường cung trời thứ hai, cho Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, và thân mẫu của mình cùng chúng chư thiên Long Bát Bộ nghe ở tại cung trời Đao Lợi. Quái trời thứ ba là quái trời gì? Dạ Ma Thiên. Quái thứ tư là quái gì? Quái Đâu Xuất Đà Thiên, hay còn gọi là quái Đâu Xuất Thiên. Quái trời thứ năm là quái gì? Hóa Lạc Thiên. Quái trời thứ sáu là quái gì? Tha Hóa Tự Tại Thiên. Và chúng ta thấy thiên ma ba tuần chính là vua của quái trời thứ sáu, quái trời cao nhất của lục dục thiên, của dục giới thiên, đó chính là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Vì sao là vua quái trời mà lại không thích Phật? Vì một vị Phật thành Phật ở thế gian sẽ giác ngộ và giáo hóa cho chúng sinh được giải thoát khỏi gì? Khỏi tất cả dục vọng, tham, sân, si, mạn, nghi, tả, kiến, ác, kiến, biên, kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Tự do, tự tại, không bị ràng buộc bởi dục, bởi ái, bởi tham, sân, si. Cho nên, thiên ma 3 tuần là vua quái trời dục cao nhất, không tin Phật pháp, không muốn là gì con dân của mình ngày con cháu của mình ngày một gì một giảm đi. Giống như các Phật tử chúng ta tuy học đạo, tuy ngày nào cũng bảo chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, hoành tráng lắm, phát bồ đề tâm rộng lớn. Về có đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại hay đứa con trai đứa con gái, ông bà ơi hay là bố mẹ ơi, trong thời gian qua con đã nghe các thầy giảng, con là hoan hỉ lắm, con đi tu được không? Cau mặt lên, vớ vẩn, mày nói linh tinh cái gì đấy? Không, con nói nghiêm túc đấy ạ. Linh tinh, tao cấm nhá, đi tu không phải việc của mày đấy. Tu là mấy thầy thôi, nhà mình từ trước nay có ai đi tu đâu mà mày đòi đi tu, vớ vẩn. Không, như trước chưa có ai, nhưng bây giờ con là người đầu tiên chứ sao? Con thấy Phật là thái tử Phật còn đi tu, thấy các thầy cũng đi tu, các thầy đem lại lợi ích cho nhiều người, cho chúng sinh, cho Phật pháp, cho dân tộc rất là nhiều, hướng thiện cho mọi người rất là nhiều, con cũng muốn đi tu học theo Phật Bồ Tát, học theo các thầy. Phật Bồ Tát các thầy làm được nhưng mày không làm được, mày làm sao mà tu được? Mày đừng bây giờ mày bỏ cái ý nghĩ đấy, đừng có bao giờ ấy mà từ giờ tao cấm, mà không tao cấm không cho mày đến chùa nữa. Đấy, có không? Có, đệ tử thầy cũng có mấy trường hợp như thế rồi. Ấy, mẹ dắt con đến chùa để tu từ lúc còn học cấp 2, cho nó ngoan. Lớn lên nó ngoan, nó hiểu đạo thì nó xin đi tu, cấm không cho đến chùa nữa. Lên là tác động, là thậm chí là còn ngồi với thầy nằn nỉ, thầy ơi, thầy thương gia đình chúng con, họ hàng nhà con khó lắm, bây giờ nhà con có 2 đứa con mà nó đi tu một đứa, còn một đứa ở nhà nó không có anh, không có em, không có nhiều người với nhau nữa, mà các thứ mà nhà con thì hiểu đạo cũng chưa sâu, cho nên thầy hoan hỉ khuyên con nhà con nó về, thầy đừng có nhận nó đấy. Đây là chuyện có thật 100%, chính đệ tử của thầy, chính thân phụ thân mẫu của một vài đệ tử của thầy đấy, chứ không phải một đệ tử đâu, mà khá khá đấy. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng là gì, chúng mày có thể học Phật, chúng mày có thể vẫn có gì tụng tu tập tại gia, chúng mày vẫn có thể phát nguyện cầu xin Tây Phương để thành Phật được, nhưng đấy là việc gì, việc thành Phật ở kiếp sau hay nhiều kiếp sau gì đó tôi không cần biết. Nhưng còn kiếp này này, trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng, để tao làm tròn cái trách nhiệm, làm tròn cái nhiệm vụ của tao với ông bà, với tổ tiên, với gì, với họ hàng nhà tao. Không có người ta lại bảo là đẻ con ra mà không dạy bảo được cho chúng mày phải đi tu, phải ăn đi ăn mày Phật, làm xấu hổ dòng họ nhà tao. Thấy chưa? Các vị thấy chưa? Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, là khó lắm, hiểu là một đàng, nhưng để làm được nó lại cả một quá trình xa vời vợi. Cho nên ở đây chúng ta thấy thì Phật tử này nói rằng có các sư thầy, một số sư thầy nói rằng sau khi chết thì nếu mà cứ nằm mơ thấy thì gọi là cái người thân của chúng ta mà vẫn nhìn thấy thì chưa được giải thoát, gọi là trung ấm thân. Như thầy mới nói là trung ấm thân ở đây nó chỉ là gì, nói đúng ở trong Phật giáo, mà chuẩn hơn có bằng chứng rõ ràng, đó là quyển thứ 2 của bộ Đại Trí Độ Luận của Bồ Tát Long Thọ, giải thích rất rõ về trung âm thân. Nói trong giai đoạn 77-49 ngày đầu tiên, nếu như thần thức của người đó chưa được siêu thoát hay chưa bị đọa lạc, vẫn còn gì đi đi lại lại ở thế giới này, thì đó gọi là trung âm thân. Còn sau 49 ngày thì gọi định nghiệp rồi, thì bắt buộc là gì, hoặc là phải đi đầu thai, có phúc thì lên cõi trời, cõi người cõi Atula. Còn kém phúc nữa thì vào đi cõi súc sinh, kém nữa thì vào ngạ quỷ, và tận cùng nữa là vào địa ngục. Lúc đó không còn gọi là trung âm thân nữa. Mà đặc biệt là gì? Đặc biệt là nếu mà ở trong gì? Ở trong cõi ma như thầy đang nói đó, ma thì có thiên ma, có quỷ thần ma. Nếu vào quỷ thần ma thì gì? Thì nó lại đưa thành hai đường. Một là thiện, hai là ác. Có những vị đi vào con đường quỷ thần ma, nhưng mà gì? Nhưng mà thần gì? Thần có phúc. Thần được nhân dân tin yêu thờ cúng. Đó là những các vị gì? Các vị thần thờ được thờ gì? Thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở mạo, vân vân. Tùy theo cái cấp bậc. Những cái bậc mà gì? Có công đức lớn thì họ gọi là thánh. Nhưng mà thánh ở đây là thánh thế gian thôi, gọi là thánh nhân trong thế gian, chứ không phải là thánh xuất thế gian. Nếu còn nhỏ nhỏ hơn một chút thì gọi là gì? Gọi là thần. Nhỏ hơn chút xíu nữa thì gọi là thành hoàng làng. Đấy, thì đấy là những vị gì? Thiện thần. Đấy, những vị thiện thần. Còn ác thần, ác quỷ, chúng ta thấy nó khủng khiếp lắm. Các vị không biết đã gặp chưa, nhưng thầy cũng đã gặp nhiều. Ngày xưa đệ tử thầy có mấy sư ông hay đi thích đi bắt ma và đi bắt ma. Đây bắt cái trường hợp xuống cúng giải cái điện ở dưới quê sông Ân này này, dưới Quốc Oai này này. Đấy. Chính sư ông Hạnh nhà mình đi đấy với một vài vị nữa. Đi về nó làm cho điên khủng khủng, người trở ra người, ma trở ra ma. Mà nó xưng là gì? Nó là quỷ, nó thành tinh hơn 3.000 năm. Nay mấy ông sư vừa xuất gia có mấy năm, đạo hạnh chưa có, nó sợ gì đâu. Nó làm cho điêu đứng ra. Cho nên xin thưa các vị, đấy. Vì sao mà thiên ma ba tuần, nó lại không muốn cho gì? Cho Phật xuất hiện ở thế gian này nhiều. Vì mỗi mà Đức Phật xuất hiện thì lại gì? Đem mà chính pháp để phần hóa chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh nó được hiểu đạo, nó được liễu đạo, nó được tỏ ngộ chân lý, và nó tu tập theo chính pháp của Đức Phật, và nó chứng đắc thánh quả. A-la-hán trở lên là nó ra khỏi tam giới, không còn bị dục giới, sắc giới, vô sắc giới chi phối nữa. Tức là tự do, tự tại trong sinh tử, gọi là gì? Là bất sinh, bất diệt. Chứng được cái pháp thân thanh tịnh của bậc đại sĩ, thánh chăng A-la-hán. Nhân đến là Bồ Tát, nhân đến thành Phật đó thì thiên ma nó thì không làm gì được, nó không chi phối được những người đó nữa. Ở trong tam giới nó không chi phối được nữa. Nó dùng hết thần lực nó không chi phối được, cho nên nó mới đi nói gì? Nó phá Phật, phá Pháp, phá Tăng. Hơn chục năm trước thầy nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Cái mạng xã hội, Zalo, Facebook, YouTube, với lại bây giờ là thêm TikTok, thêm cái gì gì nó nhiều lắm. Đấy không phải là của thế gian mà chúng ta nghĩ ra đâu các quý vị. Mà đấy là nhờ vào gì? Cái thế lực vô hình ở bên ngoài, nó gì? Nó tác động và nó làm cho gì? Thế gian chúng ta nghiên cứu ra và phát triển nó. Cho nên chúng Hòa Thượng mới nói là, đây là lời Hòa Thượng nói nữa chứ không phải tôi nói. Hòa Thượng mới nói đấy, cho nên bây giờ ở trên đó 10 cái thông tin ở trên các mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok, YouTube vân vân đó, 10 thông tin thì có đến gì? 8-9 thông tin là độc hại. Có 1-2-3 thông tin là tốt mà thôi. Nó cũng phải cho cả cái tốt vào thì mọi người mới tin, mới theo. Nhưng cái tốt thì ít mà cái độc hại thì nhiều. Cho nên chúng ta thấy chính là nước Mỹ là một trong những cái quốc gia mà đầu tiên phát triển về công nghệ thông tin và đi đầu trong gì? Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống thường nhật hàng ngày, đem vào giáo dục, đem vào kinh tế, quốc phòng, quân sự vân vân, ABC. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Mỹ đang bắt đầu đề xuất ra có những cái điều luật bao nhiêu tuổi trở lên mới được dùng mạng xã hội. Có nghĩa là tuổi vị thành niên đó, trở xuống là không được dùng mạng xã hội. Mà tuổi bao nhiêu tuổi dùng mà một cái tăng tuổi học sinh thì cấp 1 thì không cho dùng mạng xã hội, cấp 2 thì chỉ được dùng trong bao nhiêu thời gian trong một ngày mà thôi. Và lớn, người lớn mới được dùng. Vì sao người lớn mới được dùng? Vì trên đó có rất nhiều các thông tin nó độc hại, nó gì? Nó lệch chuẩn. Vì vậy nó cho trẻ con nó xem từ bé, nó dùng từ bé thì sợ rằng gì? Nó lệch chuẩn và nó đi sai, đạo đức xuống cấp. Bây giờ ở trên mạng xã hội nó toàn, đại đa số nó khuyên nhau, chửi nhau, dạy cách giết người, dạy cách vi phạm pháp luật để kiếm tiền, vân vân này nọ. Nhiều hơn là cách dạy về đạo đức, dạy về lối sống là lành mạnh. Cho nên Mỹ bây giờ còn đang gì? Đang bàn thảo để đưa vào cái luật của quốc gia của họ. Bao nhiêu tuổi mới dùng được dùng mạng xã hội? Học sinh cấp 1 thì nhất định không cho dùng mạng xã hội. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ thì lại đang phát triển cái đó ầm ầm. Coi cái việc đó là gì? Là phát triển đất nước, là kiếm tiền dễ dàng. Tất nhiên, nếu chúng ta mà mù tịt về công nghệ thông tin thì chúng ta lại bị lạc hậu với thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng phải có quy định. Thầy nghĩ rằng một lúc nào đó, Đảng, Nhà nước chúng ta, Chính phủ chúng ta, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương chắc họ cũng phải nghiên cứu cái này. Khi mà cái hại nó nhiều hơn cái lợi, thầy nghĩ rằng Đảng, Nhà nước chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu cái này. Cũng phải đưa vào bộ luật hẳn hoi. Lên trên mạng xã hội, được chia sẻ cái gì, được nói cái gì. Chứ không phải bây giờ cứ bà nhằng hết. Tốt nó biến thành xấu, xấu nó lại cho thành tốt. Kể cả báo chí bây giờ chúng ta thấy đó. Bao nhiêu những cái thông tin tích cực thì không thấy đưa mấy. Vì sao không đưa mấy? Vì đưa xã hội không quan tâm. Mà họ quan tâm đến cái gì? Cái cô người mẫu này hôm nay mặc cái gì? Cái cô ca sĩ này hôm nay thì ăn cái gì? Cái cô người mẫu này hôm nay giờ đi những đâu? Hay khổ, nó đi đâu thì mặc sáng người ta chứ. Báo chí là cơ quan ngôn luận của nhà nước. Đi theo dõi thì chụp ảnh, quay phim, đăng hình, đăng lên báo, rồi đăng lên các trang của nhà nước, nhà mình quản lý làm cái gì, cái chuyện đấy. Các cô ăn cái gì, các cô đi đâu, các cô cặp kè với ai, đấy là việc của người ta. Mình đi sâu quá vào cái đêm gì. Vì sao? Nó khổ. Tôi cũng có ngồi nói chuyện với một số các bác làm báo, làm đài, truyền hình. Bảo là đấy, bây giờ đại đa số chúng con bạch với thầy là chúng con nhà nước thì bây giờ cũng gọi là nhà nước quản lý về con người và về ấy thôi. Chứ còn chúng con cũng phải làm gì? Tự sống hết. Có nghĩa là nhà nước thì cho hoạt động là tự kiếm tiền và tự nuôi cái bộ máy gì? Cán bộ nhân viên trong cái công ty của mình, trong tòa báo của mình, tòa soạn của mình, vân vân đó. Thế bây giờ mà viết những cái thông tin, ví dụ nó chính thống. Ví dụ hôm nay này, quốc hội họp cái gì? Hay là hôm nay thì bộ này họp cái gì? Hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội họp cái gì? Chủ trì là ai? Và hôm nay thì Ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội phối hợp Mặt trận Tổ quốc đi làm từ thiện ở đâu? Người ta không thèm đọc. Người ta không đọc. Người ta không quan tâm. Mà có đi chăng nữa là chỉ là một số ít người quan tâm, những người có cái tâm hướng thiện và những cái tâm gì? Cái tâm muốn đi làm từ thiện, họ đọc cái tin đó thôi. Cho nên cử phóng viên đi viết, đi lấy bài, lấy ảnh, về cặm cụi viết có khi cả mấy tiếng đồng hồ, đăng lên cả tuần lễ có khi chỉ được có vài chục lượt xem. Còn cái thông tin là gì? Đấy, nó chụp một cái cô người mẫu nổi tiếng nào đó hay là cô ca sĩ nào đó đi ăn cơm ở nhà hàng này với cậu bạn, với người lạ nào đó, nó lên giật một cái tít là người mẫu này đi đến quán này ăn cơm này, gì gì một cái là tự nhiên là gì? Giới trẻ rồi, không chỉ giới trẻ, già cũng có, ầm ầm nhảy vào để xem, để bàn luận. Thế nó tạo thành một cái gì? Một cái làn sóng. Mà nhiều người vào xem thì trên mạng xã hội cứ nhiều người vào xem, họ bật cái chế độ kiếm tiền lên, thế là kiếm được tiền. Mà có tiền thì mới nuôi được bộ máy gì? Hành chính của mình. Đây cũng là một cái đang nhìn như là gì? nhà nước chúng ta kiểu như là làm như thế là đang đi đúng hướng, các doanh nghiệp phải tự chủ đấy, nhưng mà rồi khổ. Cho họ tự chủ thì đương nhiên họ phải tìm cách để kiếm tiền để nuôi bộ máy của họ, mà những cái thông tin gì có thể nó vô bổ với cái giáo dục và cái truyền thống của đất nước chúng ta, của văn hóa chúng ta. Nhưng mà nhiều tầng lớp người theo dõi, cho họ kiếm được tiền họ nuôi bộ máy, cho nên bắt buộc họ phải chạy theo. Nói với các quý vị, cái này mà Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương rồi gọi là Bộ Thông tin Truyền thông rồi Bộ Công an các thứ, Đảng Nhà nước chúng ta không nghiên cứu cái này sớm thì một lúc nào đó có thể nguy đấy. Chúng ta đến Trung Quốc, một đất nước hơn tỷ dân, lớn gấp nhiều lần Việt Nam chúng ta, họ làm cái này rất là chặt. Tất cả mạng xã hội của họ, họ quản lý chặt chẽ lắm. Anh đăng cái gì phải đúng với thuần phong mỹ tục, đúng với chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và hợp lòng dân mới được đăng. Anh đăng những cái thông tin đó độc hại liền là bị gì? Bị bắt ngay. Hoặc bị nhắc nhở ngay, nhẹ thì nhắc nhở. Vừa vừa thì phạt hành chính, mà nặng nữa có thể xử lý hình sự. Việt Nam chúng ta bây giờ cứ đấy, xin lỗi các vị đấy, thậm chí là vị cha già dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh họ còn lấy ra đưa lên mạng xã hội để họ gì? Họ đùa giỡn, họ chửi bới đủ các thứ. Rồi kể cả cụ Tổng bây giờ chúng ta sau thời bình, sau giải phóng 1975, cụ Tổng bây giờ rất được uy tín trong đại đa số nhân dân Việt Nam chúng ta, nhưng mà nó cũng đưa lên mạng xã hội, nó bình luận này nọ và nó gì? Nó chế giễu đủ các thứ. Thì bây giờ sang đến thầy tu nó cũng mang nó chế giễu nốt rồi. Cắt ghép các bài giảng của các thầy tu, các sư. Tất nhiên là trong những số bài giảng đấy cũng có một số các bài giảng, một số các quý thầy là lệch chuẩn. Có lệch chuẩn với giáo pháp của Đức Phật. Lệch chuẩn với quan điểm của Phật giáo. Từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, giác ngộ giải thoát, vô chánh. Nhưng một số các thầy lại đi theo cái con đường nó kiểu xã hội quá, thì họ lại cắt ghép, họ chửi cho. Chúng ta biết cả một bài giảng ấy, nó bỏ hết đầu hết đuôi nên nó đưa mỗi một cái đoạn đấy vào để dễ gây hiểu lầm lên mạng xã hội, chứ nghe một câu đối thế là họ chửi. Đấy, thế thôi. Đấy, chửi cho nó khổ nhục nhã ra. Đấy là lệch chuẩn. Cho nên phải nói với các quý vị là đấy, thiên ma ba tuần. Đại lão Hòa Thượng Pháp Sư cụ nói là lúc còn tại thế, Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói là gì? Cái các trang mạng xã hội bây giờ là chính là do gì? Thiên ma ba tuần nó điều hành và nó quản lý đấy. Còn chúng ta ở dưới này thì là gì? Là quân lính của nó mà thôi. Đấy là lời Hòa Thượng nói, không phải thầy nói nhé. Có thể hôm nay thầy nói cái lời này xong có người nó có bắt cái này nó đem thầy ra nó chửi cũng cũng có thể đấy. Họ sẽ cho là Phật giáo chúng ta là mê tín dị đoan, thì tuyên truyền những cái gì nó không đúng sự thật. Nhưng chúng ta nghĩ sâu ra, nghĩ về lý, về sự, nghĩ sâu ra, nghĩ rộng ra, chúng ta mới thấy quả thật. Ma là gì? Ma là nguyên âm từ tiếng Phạm, là dịch là gì? Là ma la. Dịch sang tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc lại gọi là tặc, là đạo tặc. Tặc tức là gì? Là kẻ trộm. Trộm gì? Trộm công đức của người tu, trộm công đức của người hiền, trộm công đức của những bậc thiện nhân, thượng thiện nhân, vân vân. Cho nên chúng ta thấy vì sao mà thiên ma nó phá chúng ta tu, phá Phật tu, phá những người tu chúng ta. Đấy, bây giờ nó đi, chúng ta đi tuyên truyền về Phật Pháp, về đạo đức thì nó lên nó nói rằng mấy công sư đầu trọc, vô công rồi nghề, ăn bám xã hội. Xin lỗi các vị, thậm chí họ lên nó còn chửi là có gì, mấy cái thằng đầu trọc chúng mày không câm mồm đi chứ. Chúng mày là kẻ ăn bám xã hội còn lên đấy để rao giảng về đạo đức chứ gì. Chúng mày có đạo đức, xin lỗi các vị, nó nói là chúng mày có đạo đức mẹ gì đâu mà đi nói về đạo đức. thế đấy. Trắng đổi thành đen, thiện biến thành ác, khiến cho xã hội gì? Đảo đảo điên điên. Chỉ có những người có tín tâm, chỉ có những người có một chút đó, thiện căn đó, mới có thể phân biệt, mới có thể hiểu được mà thôi. Còn là phần lớn bây giờ chúng ta thấy, như hôm qua hôm kia thầy nói gì, những thông tin tốt về đạo đức, về Phật Pháp, Phật tử chúng ta xem còn không biết share, không biết like, không biết chia sẻ. Nhưng những cái thông tin xấu thì lên chia sẻ ầm ầm. Chính những Phật tử, chính những người quan Phật chúng ta, đây trong nhà Phật gọi là trùng sư tử nhục là như thế. Chúng ta không biết ẩn ác dương thiện, chúng ta không biết như thảo phú địa, như trong giới luật Đức Phật dạy thì chúng ta tự diệt chúng ta không xa đâu các quý vị. Cho nên người học Phật và Hoằng Pháp ở cái thế kỷ 21 này, cái thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như thế này, nói là dễ thì cũng rất dễ mà khó cũng rất là khó. Người nổi tiếng thì ít mà người làm hại Phật Pháp thì nhiều vậy. Có những người thì lại nghĩ sai, muốn mình nổi tiếng cho nên học theo ngoài đời, tạo lên vài cái xì căng đan cho chùa nhà mình, thế là thành nổi tiếng. Đấy. Có những vị giảng sư lên trên tòa giảng nói gì, tôi nhờ gì, nhờ những xì căng đan ở trên mạng xã hội ầm ầm nói về tôi cho nên tôi nổi tiếng khắp năm châu, nổi tiếng cả thế giới. Trước đây không ai biết đến tôi, nhưng bây giờ tôi gì, do tài nhà bão mạng cho nên tôi mới nổi tiếng. Trước đây tôi phải đi tìm từng người đến chùa để ngồi thiền, nhưng từ khi tôi bị người ta chửi trên mạng xã hội, bây giờ nhiều YouTube, nhiều cái gì bơ bơ. Học là những người đi làm mạng xã hội nó kiếm tiền đấy. Đấy, cái gì tôi chả nhớ ý, chả để rõ tên họ, phải cái gì bơ bơ. Thôi mình cũng chả cần phải hiểu rõ làm gì, mình là người tu mà, đại khái thế. Đấy, nói chung là những người đi làm mạng xã hội kiếm tiền đấy. Thế vì nói là đấy, từ khi tôi bị chửi bới ở trên mạng xã hội như vậy là nhiều người ta đến, người ta phỏng vấn, nhiều người đến, người ta làm phim về chùa của tôi, thế tự nhiên tôi nổi tiếng khắp thế giới. Đau lắm. Người tu Phật chúng ta mà đến nổi tiếng bằng cách đó, mà cho rằng mình là Hoằng Pháp, cho rằng mình giáo hóa độ sinh, cho rằng như thế là nhiều người đến chùa là của mình, nhiều người biết đến mình, như thế là báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai ư? Lầm. Đang là lầm to. Đấy chính là gì? Ma đấy. Không phải Phật đâu. Phật không bao giờ cầu nổi tiếng như thế các quý vị. Phật không bao giờ cầu nổi tiếng cái kiểu là làm cho cái ngôi chùa của mình, làm cho danh tiếng của mình tạo thành một cái xì căng đan, xong rồi để nhiều người biết đến mình, để mình nổi tiếng. Giống như ngoài xã hội họ muốn tạo xì căng đan, muốn cho cô hoa hậu hay là cô ca sĩ hay là diễn viên nào đó nổi tiếng, họ tạo một vài cái xì căng đan lên, mạng xã hội lên, nên nhiều người biết đến, thế là đánh bóng hình ảnh, tên tuổi, bắt đầu từ nhiều người biết đến, xong bắt đầu mới đi đánh bóng. Đấy là cái cách, một cái cách gì gọi là truyền thông để cho một người nào đó nổi tiếng lên để kiếm tiền. Khi mà nổi tiếng rồi thì họ có thể quảng cáo, họ có thể đóng phim, họ có thể đi hát, họ có thể làm diễn viên, vân vân và vân vân. Đáng nhớ trước đây khi họ chưa nổi tiếng thì có khi một cái show diễn của họ nó chỉ được chục triệu, 20 triệu thôi. Nhưng khi họ nổi tiếng rồi, một show diễn họ hàng tỷ cơ, thậm chí vài tỷ cơ. Vài phút quảng cáo có vài tỷ cơ, thậm chí vài chục tỷ cơ. Vân vân. Đấy là cách kiếm tiền ở ngoài xã hội. Những người trong đạo chúng ta làm sao mà lại đi học theo cái cách xã hội đó để nổi tiếng, để kiếm tiền được. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đức Phật dạy ạ, đạo Phật của chúng ta hay đến để mà thấy. Thấy cái gì? Thấy chân lý, thấy chính pháp, thấy con đường để tu tập phản bản hoàn nguyên. Thấy con đường để đoạn ác ra tu thiện, chứ không phải là đến để mà thấy nhiều người, thấy đông người đến chùa là ngôi chùa đó nổi tiếng, thầy đó nhiều người theo dõi trên Zalo, trên Facebook, trên mạng xã hội, là thấy như vậy là đúng với chân lý của Phật đâu. Xin thưa các vị Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày xưa, chúng tôi gần gũi Ngài, biết là đi thị giả Ngài mấy năm trời học trung cấp chúng tôi biết rồi. Cụ rất là đơn sơ, rất là đạm bạc. 90 tuổi, 95 tuổi cụ vẫn sắn quần đến tận đầu gối, xin lỗi các cụ các Phật tử, sắn quần đến tận đầu gối để cụ đi gì? Đi cuốc, đi làm cỏ, đi cấy. Có những năm 27, 28 Tết, học sinh chúng tôi xuống làm lễ Tết cụ, bà vãi còn phải đi sang đằng sau gọi cụ về. Khi gọi cụ về, cụ chân cụ còn gì? Sắn lên tận đầu gối và cụ phải đi rửa chân nữa. Đi thay quần áo đã mới gì? Mới tiếp lễ các học sinh của mình, các học trò của mình. Ấy nhưng mà chúng ta thấy gì? Đạo phong của cụ thì trong nước, ngoài nước, những người yêu Phật Pháp thật sự, những người kính trọng Phật Pháp thật sự, những người tu học Phật thật sự thì rất là hoan hỷ tán thán công đức với cụ. Cụ có cần nổi tiếng trên mạng xã hội đâu, cũng chẳng cần ai biết. Thậm chí là các hòa thượng ở quán xứ, khi cụ lên Đức Đề Tam Pháp Chủ, các hòa thượng ở quán xứ, các thượng tọa quán xứ thỉnh cụ lên quán xứ để cụ ngự ở đó, để cụ chỉ đạo các công việc của giáo hội cho nó thuận tiện. Sáng cụ lên vài bữa thì cụ bảo là thôi tôi hợp với gì, tôi hợp ở dưới chùa quê hơn, lên trên này nó ồn ào lắm, nó náo nhiệt quá, tôi không quen. Tôi quen gì? Tôi quen sáng ra tôi cầm cái cuốc tôi đi cuốc sân một tí cho nó, cuốc cả cuốc vườn một tí cho nó gì, nó khỏe. Ở trên này chẳng có cái việc làm, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, đi ra là đi vào bốn cái bức tường như thế khác thì giam tôi ở trong địa ngục đâu. Tôi đang quen tự do, bây giờ giam tôi thế này tôi không chịu được, thôi cho tôi đi về. Đấy, chúng ta thấy cụ đâu có thích nổi tiếng, cũng chẳng thích ở nơi kinh kỳ, nơi đô hội, nhưng cụ vẫn thì đạo hạnh của cụ vẫn làm tấm gương để cho tăng ni Phật tử cả nước chúng ta noi vào để tu tập. Đấy mới là hoằng pháp, đấy mới là hành pháp, đấy mới là hộ trì chính pháp được lâu dài, chứ không phải như một số vị lên đi lấy cái xì căng đan mà xong rồi nói rằng đấy là mọi người biết đến chùa tôi nhiều hơn, biết về Phật pháp nhiều hơn, giữ tín đồ Phật tử vân vân ABC, nhiều người đến chùa. Tầng lớp đó toàn là gì? Không phải Phật tử đến chùa mà là ma đến chùa. Xin lỗi các vị, tôi nói nó hơi thẳng một chút, hơi đau một chút. Đến chùa mà cứ ma ma quỷ quỷ, đến chùa mà suốt ngày cứ vong vong thế này thế nọ thế kia, Phật pháp đâu có dạy chúng ta làm cái điều đó. Phật pháp dạy chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, phản bản hoàn nguyên cơ, mà làm sao mà suốt ngày cái đó. Ốm đau bệnh tật thì phải đi viện. Đi viện không khỏi thì chúng ta thì thêm tu nhân tích đức, hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để trợ duyên là cầu tam bảo gia trì cho. Nên gọi là gì? Âm dương kết hợp, hài hòa. Thì dần dần nó sẽ ổn thôi. Đấy. Cho nên thời kỳ mạt pháp này chúng ta đấy, tu nó khó như thế đấy. Vì thế mà thầy mới nói gì? Trở lại cái câu hỏi thứ nhất rồi. Chính vì vậy chúng ta nên gì? Nên phải cầu Tây Phương cực lạc, cầu sinh Tây Phương cực lạc là như thế. Ở thế giới này xin thưa các quý vị, càng ngày nó càng loạn lạc, càng ngày càng khó tu đấy, chứ không phải dễ đâu. Càng ngày càng ở vào cái thời cuối của thời kỳ mạt pháp chúng ta càng khó tu. Bây giờ chúng ta đã thấy khó rồi. Người tu có đạo hạnh, có tâm đức hoằng pháp một chút thì lên trên mạng xã hội nó cắt, nó chia, nó chẻ ra. Đầu đuôi nó cắt, nó bỏ hết đi, nó chỉ lấy một cái đoạn đó thôi, đấy là nó xuyên tạc cho là chết. Thầy nghe tin là hình như mấy ngày nay nó cũng đưa mấy bài giảng của thầy lên mạng xã hội, nó chửi rồi đấy. Thế có sao, thôi kệ xác, họ chửi thì chửi. Điều quan trọng là chúng ta thấy không hổ thẹn với mình là được các vị. Chúng ta tránh làm sao được, Phật nó còn chửi cơ mà. Đấy, Phật bây giờ nó chửi. Nó đưa hình Phật nó chửi. Thậm chí xin lỗi các vị đấy, ở Việt Nam chúng ta vừa qua giáo hội phải có lên tiếng ấy. Đấy, Việt Nam nó lấy đầu của Đức Phật rồi gì. Nó làm cái lọ cắm hoa, bình cắm hoa. Nó để dưới đường kìa. Ở trong miền Trung Việt Nam, miền Nam. Một cái công ty du lịch. Nó làm đầu Phật, nó làm cái gì? Bình cắm hoa, nó làm cái cổ này này. Nó để dọc bên đường này, nó cắm hoa. Và nó làm gì? Nó cắm hoa quản đỡ các quý vị. Nó làm cái thùng gì? Thùng rác. Chúng ta thấy xã hội nó loạn lạc chưa? Nó lấy cái đầu Phật để nó làm thùng gì? Thùng rác. Khi mà giáo hội lên tiếng thì nó bảo là nó cũng là Phật tử, nhưng mà do gì nó không, cái người giám đốc, tổng đốc, cái giám đốc của cái khu du lịch đó, nó bảo nó cũng là Phật tử, cho nên đây là gì? Đây là do cấp dưới nó làm, và mấy ngày gần Tết nó không để ý, xảy như thế nó xin lỗi các cụ. Làm gì có chuyện đó? Nó làm cái đó nó phải có cả một cái quá trình. Khi xảy ra chuyện thì giáo hội lên tiếng, Phật pháp mình, Phật giáo mình, tăng ni Phật tử cả nước lên tiếng thì nó lại bảo nó không biết, cấp dưới nó làm, cho nên xin lỗi. Đấy là nó tạo gì? Tạo những cái xì căng đan lên để cho nhiều người biết đến gì? Đến cái địa điểm du lịch của nó. Đấy là một cách gì? Cách kiếm tiền gọi là công nghệ thông tin bẩn ở trong cái thời kỳ mạt pháp này đó các quý vị. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Ở cái thế giới này, thầy đang trả lời về cái từ gì? Từ gọi là cái từ thần thức. Nhưng mà nó dài ra như thế, nó xa như thế. Xin lỗi các vị, mà cái từ này có thể giảng cả năm không hết. Nhưng mà đây thôi, thì thời gian nó cũng còn dành cho cả những người khác hỏi nữa. Rồi xin gom nó lại gì? Đấy, chốt lại cái câu hỏi thứ hai này, Phật tử này hỏi rằng đấy. Gọi là có các thầy bảo, một số các thầy bảo là đấy, nếu mà cứ nằm mơ thấy người nhà mà thấy nhiều lần như thế thì nói rằng cái người đó thì vong đó chưa được giải thoát, có đúng hay không? Thì thầy nghĩ theo y trong kinh Địa Tạng dạy thì đó cũng đúng thôi. Họ chưa được siêu thoát, chưa đi đầu thai. Họ vẫn ở trong cái thế giới quái âm đấy. Cho nên họ mới tác động đến chúng ta. Như trong kinh Địa Tạng nói thì khi chúng ta tu tập, chúng ta tụng kinh Địa Tạng, và chúng ta tu tập có một chút công đức đem hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp, lục thân quyến thuộc, cho nên bây giờ thì họ cảm được, họ đang ở trong khoái đó, họ muốn được đi thoát hóa, muốn được đi đầu thai, muốn được đi không muốn ở trong khoái đó nữa, cho nên họ mới tìm tới thì để gặp chúng ta. Do cái tâm niệm của họ với chúng ta, họ nói gì, nó họ muốn gặp chúng ta quá, cho nên á hai bên gọi là thần giao cách cảm, cho nên trong giấc ngủ giấc mơ chúng ta mới nhìn thấy gì, nhìn thấy những hiện tượng lặp đi lặp lại một cái giấc mơ, cái kiểu kiểu như thế. Nhìn thấy một cái người nào đó cụ thể trong dòng họ hay trong gia đình chúng ta đã khuất, đã mất, có thể đã lâu rồi hoặc vừa mới, như thế các quý vị. Những cụ thể như Phật tử này nói là gì, nhìn thấy nhìn thấy cụ nội. Đấy, nhìn thấy cụ nội, Phật tử nói nhìn thấy cụ nội. Cho nên bây giờ nương vào kinh Địa Tạng mà thầy hướng dẫn Phật tử là thôi về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cầu siêu cho cụ. Đặc biệt là trong pháp hội như thế này này, viết cái bài vị để cầu siêu cho cụ, để nương vào cái từ lực công đức của chư tăng ni và đại chúng. Để cầu nguyện Tam Bảo gia trì khai tâm khai trí cho vong linh của ông cụ, để ông cụ gì sớm được thoát hóa đầu thai giải thoát ngay trong pháp hội này là tốt nhất. Các Phật tử chúng ta cũng có thể viết ra bài vị. Những cái vong linh mà mới mất thì thường nói thì những vong linh mới mất, hoặc là chúng ta ngủ mơ thấy vong linh của người thân chúng ta đã mất lâu rồi hay mới mất, thấy vài lần như thế chúng ta cũng có thể gì đều viết bài vị để hồi hướng cho họ trong những pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong lớn như thế này, thì họ rất dễ được đi siêu thoát.